Đây là chương trình Radio Khởi Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài Tôi là Quang Minh và thế nào để mà mình đối diện với những sự mất mát. Con xin mời Thầy.
Mà sự mất mát đó chủ yếu nhất là mất mát cái người mà mình thân thương nhất, người yêu của mình, cái người mà mình sống chung nhiều năm nhiều tháng, thì cha mẹ của mình, con cháu của mình. Thì thưa các bạn, trước hết là mình phải set up một cái hệ thống mà của Phật giáo để mình hiểu là Phật giáo nhìn như thế nào để mình không bị kẹt trong cái chuyện là mình là làm cái chuyện như những nhà tâm lý học. Tại vì chuyện tâm lý là nó có một cái giới hạn thôi, tức là mình có một cái gọi là cái vĩnh hằng bất biến của cái chân tâm, lúc nào nó cũng thương con cả, gọi là ever present. Thì đây là một cái tâm mà nó lúc nào nó cũng tồn tại cả. Bây giờ trong cái tâm mà tồn tại mà bất biến này đó, thì nó có cái ever growing darkness và ever growing light, có nghĩa rằng nó có một cái vô minh mà nó không ngừng mà nó phát triển. Cái vô minh này không ngừng mà nó trỗi dậy và nó như là cái mây mù đó. Nhưng đồng thời nó cũng có không ngừng cái quang minh, cái ánh sáng, nó cũng vô tận. Thì cái vô minh này đó là nó xảy ra đó là bởi vì có những cái chuyện mà mình gọi là mình không làm chủ được, mình bất lực. Những cái chuyện mà mình gọi là khổ, những cái chuyện mà nó tới mà mình không thể nào mà gạt ra được. Và hai cái này, hai cái phần này là giống như âm và dương vậy đó. Là một cái âm cái dương nó tồn tại ở trong cái vĩnh hằng bất biến của cái chân tâm. Bây giờ đó, khi mình sống đó thì câu hỏi đặt ra là mình làm cho cái đau khổ này càng ngày càng nhiều hơn, hay là mình làm cho cái chân tâm của mình đó, nó càng ngày nó càng lên cái ánh sáng quang minh của mình phát triển cái nào? Thì nếu mình không phát triển cái quang minh đó, thì thế nào cái vô minh nó cũng càng ngày càng lớn hơn, và cái đau khổ của mình khi mình đụng nó thì mình không có cách giải. Cho nên đó, cái bài học là làm sao mình phát triển cái quang minh, và mình phải làm sao để mình càng ngày mình càng nhận tri là con mắt mình đó, mình nhận tri được cái sự phát triển của cái vô minh để cho mình đó, bớt đi những cái sự đau khổ của mình. Chứ còn không thì rất là đau khổ. Thì đó là con đường rất là quan trọng. Nhưng mà cái mấu chốt đó là mình không biết rằng cái chân tâm và cái quang minh là hai cái là khác nhau. Và mình không biết là mình phải phát triển cái quang minh. Mình cứ nghĩ là ô tôi tin Phật là được rồi. Chứ mình không biết là mình phải phát triển cái quang minh. Chứ còn không đó là cái vô minh nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và cái bài trước thầy cho một cái thí dụ rất là giản dị. Cái chân tâm cũng giống như là cái nhà vậy đó. Và cái vô minh là giống như đồ vật. Thì mình càng ngày mình đem đồ vật càng nhiều, mình càng đi mua, ngày nào mua, tháng nào mua, tuần nào mua, và mình chất chứa hồi đó, cái nhà mình trở thành cái storage, tức là cái nhà chứa, nhà kho. Như khi bạc tới một cái chỗ nào bạc thấy đó, sao mà đồ đạc nhiều, nhà kho, nhà chứa. Cái vô minh ở đây là bây giờ thì mình làm sống, mình làm sao đó, mình một mặt đó là mình không chất chứa nhiều, là mình giảm mức độ vô minh đi. Nhưng một mặt khác mình làm cho cái quang minh nó càng ngày càng lớn hơn. Bằng cách là gì? Mình trộn cửa sổ, có cái cửa đi vô ra để cho nó thoáng hơn. Thế nên cái phần đó là phần phải làm thêm. Mình phải để cho cái vô minh đóng trong tường, trong tủ vậy đó. Đừng cho nó bốc bay ra nhiều quá. Có nhiều khi đó là cái bạc tưởng tượng là đồ đạc mà thay tới cái nhà, đồ đạc nó nhiều đến độ mình không có chỗ mà đi nữa. Và mình ngồi như vậy đó, mình nghe chít 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 chít. Chuột nó chạy bên này, chạy bên kia rõ ràng được mặt luôn đó chị.
Wow. Yeah.
Là bởi vì là cái vô minh, cái mức độ mà dồn dập đồ đạc nó nhiều quá. Cho nên một mặt là mình phải làm cho nó gọn gẽ, cái vô minh mình phải xử lý nó cho tới cái mức độ, chứ không phải lúc nào mình cũng cho nó, mình gọi là run your life, tức là nó control cái đời của mình bớt đi. Một mặt khác thì mình phải làm cho nó sạch sẽ, mình làm cho ánh sáng cho cái không gian của mình là càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà mình đâu có hề nói rằng là cái đồ đạc của mình vất đi ra ngoài hết đâu, không, cho bớt thôi. Chứ không thể nào mình không có những cái đau khổ mà mình không tránh được. Và một trong những cái đau khổ mình không tránh được là cái sự mất mát ra đi của người thân. Thì bây giờ đó mình qua cái mức độ đó, mình nghiên cứu cái mức độ gọi là cái mức độ shock. Cái mức độ shock đó là cái gì? Là cái sự chấn động của cái tâm mình, cái sự chấn động mà làm cho mình mất cân bằng. Cái sự chấn động này đó thì nó làm cho mình mất cân bằng đó, là mình phải hiểu rằng là nó không phải là ai cũng giống nhau cả. Bởi vì cái dạng ra đi của cái người thân của mình đó, có những dạng rất là đột ngột. Cái dạng đột ngột đó đó là thí dụ như là một cái tai nạn xe cộ, đi chơi mà té trên vực thẳm xuống. Nhưng mà có những cái người đó, cái mức độ shock của mình đó, nó ít lắm, là mình biết là tự nhiên, tức là mình gọi là predictable, mình biết được là họ trước sau họ cũng ra đi. Thí dụ như họ vì cái tuổi già mà ra đi, thì họ sống 90 tuổi, 100 tuổi rồi, họ ra đi thì cái mức độ mà shock của mình ít hơn. Nhưng mà có những cái mức độ mà bệnh, có những mức độ mà cái người ra đi đó, cái dạng ra đi nó bệnh, nhưng mà bệnh lúc họ còn trẻ quá, bệnh hiểm nghèo, lúc quá trẻ, terminal illness, lúc quá trẻ, thì đương nhiên là mình thấy cái shock nó rất lớn. Cái dạng đi của cái người thân, thì cái bác thấy là có rất nhiều scenario, chị còn nghĩ ra một cái scenario nào khác không chị? Trong cái dạng ra đi mà làm cho mình shock đó, cái dạng đột ngột này, rồi cái dạng mà lúc trẻ ra đi cái đùng này, hay là cái dạng mà người ta đang phong độ rồi vô cùng mà người ta ra đi.
Hoặc là người ta tự tử.
Hoặc là cái dạng tự tử. Tự tử là một cái dạng mà cũng khủng khiếp vô cùng. Nó làm cho mình đột ngột, không thể tưởng tượng được là sao mà tự tử được. Rồi cái dạng nào nữa? Cái những cái dạng làm cho mình shock. Nhưng mà cái dạng mà tự nhiên ra đi vào tuổi già thì gần như là làm mình ít shock nhất.
Đúng ạ.
Ít, nhưng mà không phải là không shock, cũng có, nhưng mà ít chứ. Cái chấn động ít hơn nhiều lắm. Mà nếu mà cái người đó ở xa mình nữa, mà không phải là mình gặp thường xuyên, thì cái mức độ mà chấn động nó càng ít nữa. Bây giờ mình nhìn vào cái điểm thứ nhì đó, là cái điểm mà là cái mối quan hệ của mình với người đó. Và cái mức độ đương nhiên là cái mức độ mà shock đó, mình gọi là mức độ mà chấn động tâm can của mình đó, thì cũng tùy thuộc vào. Nếu mà quan hệ mình là thâm giao, như thử là cha mẹ của mình, hay là mình gọi là phối ngẫu đó, thì cái mức độ mà chấn động nó kinh khủng vô cùng. Và nhiều khi đó lại là con cái, thì cái mức độ đó gần như là kinh khủng, thâm giao mà. Nhưng mà sơ tình đó, tức là sơ giao, tức là mình mới gặp có một lần đó, hoặc là lâu lâu mình gặp một lần, hơi lâu mình nói chuyện một lần, họ không phải là thường xuyên mà sống với mình, hoặc là khi 1 năm gặp lần, 10 năm gặp lần, thì nhiều khi họ không làm cho mình shock nhiều. Còn lần thầy cũng có một cái nghi ngờ khi mà thầy có một cái người, anh thăm sư phụ của thầy, thì anh ta khóc lóc ngồi quỳ xuống khóc, chảy nước mắt. Thì ngạc nhiên thầy hỏi anh có bao giờ anh nói chuyện với sư phụ tôi không, mà anh là ai vậy? Phải đệ tử thôi, không phải đệ tử, anh là ai, ở đâu vậy? Không phải. Tôi mũi lòng tôi khóc tại sao vậy? Tôi đọc sách, đọc bao nhiêu cuốn còn cuốn thôi. Nhưng mà tôi mũi lòng tôi khóc, mà tôi ở gần đây tôi thấy như vậy, tôi tới tôi thăm vậy. Thì thầy cũng cảm kích vô cùng, nhưng mà thầy cảm thấy cái sơ giao. Thì sau đó thì anh cũng không phải là cái người mà khóc lóc mãi mãi để, hay là ấy nữa. Sau đó anh có đi học cái lớp của thầy, cái lớp của thầy dạy đó, thầy dạy mỗi thứ tư cho dành cho người Mỹ, thì anh cũng tới. Thì từ từ thầy mới hiểu rằng là nhiều khi đó có những người họ mũi lòng cuối cùng là bởi vì họ thấy cái sự nghiệp, cái giáo pháp, cái triết lý của một vị đại sư, và họ cảm thấy là họ xúc động cuối cùng, nhưng mà họ thật lòng, nhưng mà họ không có khó khăn để mà vượt qua. Nhưng cái mức độ mà thâm giáo rất là khó vượt qua. Tôi cho một ví dụ, giờ thầy hãy có người con chết quá trẻ, và gần như là người cha không thể nào mà quên được, và có nhiều năm rồi, năm 7, năm 10 năm, không thể nào mà vượt qua được. Cái nỗi đau khổ nó ở trong lòng rất là sâu. Có một cái trường hợp khác, giữa thâm giao và sơ giao có cái mối giao tình nào khác không? Mà chị thấy là mình đang nói.
Có những cái người nào mà mình biết.
Biết.
Mình biết họ.
Mà sao?
Mình biết mà họ làm một cái chuyện gì đó mà mình cảm phục. Thì tự nhiên mình nghe nói người ta mất, thì mình cũng shock.
Tức là cái người... hoặc là người thần tượng, hoặc là khâm phục.
Vâng.
Có ai nữa không chị em? Thì dụ như là một cái vị nhân mà họ chết, thì đương nhiên là mình nhiều khi là mình phải mình cả nước họ buồn, đau buồn. Nhưng mà một cái người mà ác đức, một cái lãnh đạo mà ác đức mà chết, nhiều khi là mình lại không có buồn gì cả. Cũng là cái shock, nó shock nhưng mà không buồn. Hoặc là một cái vị mà lãnh tụ hoặc là một cái vị mà lãnh đạo đất nước, nhiều khi họ ra đi nhiều khi mình đau buồn lắm chứ. Như thầy nhớ đó là khi ông McCain, John McCain, khi ông ra đi, ông là một trong Arizona, ông là người Republican, người đảng Cộng Hòa. Nhưng mà khi mà ông ra đi đó, thì thầy cũng xúc động lắm. Tại vì thầy theo dõi những cái bài phát biểu của ông, thầy theo dõi cách ông nói chuyện. Rồi thầy thấy ông lúc nào ông có một cái mặt mà rất là nhân tình. Cho nên khi ông ra đi thầy cũng xúc động. Thầy không có khóc nhưng mà xúc động trong người thầy là xôn xao.
Cái là nó, cái đó là một cái cảm giác nó rất là ngắn thôi. Chứ ngắn, nó không có giống như một cái người nào mà thân thương của
không,
mình.
Không có.
Nhiều nhưng khi mà cả mấy chục
giao,
năm.
Hơn sơ giao.
Dạ, nhiều khi mấy chục năm nó cũng vẫn không có đi ra khỏi cái mỗi lần mình nghĩ đến cái người đó.
Đúng rồi. Chị nói là cái vấn đề thâm giao và cái vấn đề mà mình gọi là cái giao tình của mình rất sâu về một người đó, cái shock nó rất là mạnh và nó cứ nằm ở đó hoài, nó làm cho con người mình héo hon đi. Thầy nhớ có một cái người đó mà thầy gặp ở bên Hawaii, cái đó là một cái cô mà đệ tử của ông Uncle Les, thì cô ta đó là cái người chồng đó thì là bị ung thư qua đời, thì cô là người Hawaii, thì nên cô có tới thăm thầy, cô cũng chia sẻ, cô cũng khóc, cô nói đủ thứ cả. Thì thầy hỏi bao nhiêu năm rồi, thì cô nói đã 3 năm rồi. Thì thầy hỏi 3 năm rồi thì là bây giờ cô, cái cảm xúc của cô với cái người chồng ra đi 3 năm có thuyên giảm được bao nhiêu không? Thì cô là người rất là đặc biệt, là bởi vì cô là người Hawaii, cái văn hóa người Hawaii thì họ lúc nào cũng kết hợp với là cái xưa. Thì nói, ôi bây giờ anh chồng tôi bị ông đi lên trên, ông ở trên núi rồi ông ra cũng là tiếp tục phát triển những cái đạo của ông. Thì tôi trong lòng tôi lúc nào cũng buồn cả. Tại vì tôi không được gần kề với cái người chồng đó. Nhưng mà tôi tin là ông đi nhẹ nhàng, mà còn ông vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thì thầy cũng không biết là mình định luận là có vui hay có buồn. Thì thầy hỏi như vậy là có buồn hay là có vui? Are you happy or are you sad? Thì cô nói hay. Cô nói tôi đã qua khỏi cái trạng thái mà buồn bã grief rồi. Tôi đã qua khỏi cái trạng thái mà mình gọi là lượng lự, không biết làm gì. Tôi, nhưng mà tôi không bao giờ mà tôi vui. Không bao giờ tôi vui. Vì tôi vẫn biết rằng đó là có một cái sự mất mát lớn. Nhưng mà tôi không mất cái sự cân bằng như hồi xưa. Thế nên cái đó là một cái cảm xúc mà nó, mình gọi là nó không có dễ để cho mình định luận. Và thưa các bác đó, nếu mình nhìn như vậy thì mình thấy là cái mức độ mà sơ giao và thâm giao rất là quan trọng. Và cái mức độ mình nói chuyện và cái mức độ mình am hiểu người ta và người ta hiểu mình đó, là nó làm cho mình có cái mối quan hệ và tình cảm đó, rất rất là quan trọng. Nhiều khi cái tình cảm nó thấm sâu vô cùng. Nhiều khi mình gặp 2-3 lần nhưng mà cái tình cảm, cái giao tình nó rất là sâu. Nhiều khi mình nói chuyện hoài nhưng mà cái mức giao tình mình không có bao nhiêu cả. Và cái chuyện mà cái giao tình của cái không những là với gia đình, với bạn bè, của cái tình đạo là cũng rất là quan trọng, là cái mối quan hệ đó nó như thế nào. Tiếp tục cực kỳ em. Chị còn có cái người nào chị muốn nhắc tới trong cái slide mà bây giờ cái phần thứ 3 đó là cái phần mà cái mức độ shock đó nó cũng là bị cái điều kiện của văn hóa. Có những văn hóa như văn hóa của Âu Phương đó, thì là mình có thể biểu hiện cái văn hóa, biểu hiện cái shock là ra biểu hiện ra được, là cho mình phép biểu hiện. Nhưng mà có nhiều cái nơi đó, cái mức độ shock của mình đó, mình đầm lại, mình không còn nói ra, bởi vì cái văn hóa nó không cho phép mình phải khóc lóc hay là mình phải làm những cái chuyện gì. Mà ấy cả thầy nhớ trong cái phim mà cái Viking này mà thầy coi đó, thì khi họ nói có người thân họ chết đó, cái người đàn ông đó, họ nói tôi là dũng sĩ, tôi không khóc. Trong lúc đó cái người đàn bà thì họ khóc vô cùng, họ biểu hiện cái tình thương. Nhưng cái văn hóa đó không cho phép người đàn ông mà khóc, nó cho tới lúc nào đó mà người đàn ông, mà cái người đó họ ra đi rồi đó, thì họ mới bắt đầu khóc. Thầy ngạc nhiên vô cùng trong cái phim truyền họ nói như vậy đó. Họ phải là biểu hiện cái dũng khí của họ, cho họ không thể khóc lóc được. Đây là cái chuyện hồi xưa, bây giờ chắc là khác rồi. Trong một cái văn hóa khác đó, thì thầy thấy câu chuyện của ông gọi là ông Trang Tử, thì cũng lạ lắm. Ông Trang Tử đó, trong cái văn hóa ông Trang Tử, văn hóa của đạo giáo đó, thì khi bà vợ ông Trang Tử chết đó, ông làm gì thì biết không?
Không.
Ủa? Ông ngồi ông đánh đơn, ông cười. Ông cười đến mò đó, cười. Và bây giờ cái văn hóa đó mà ra đi đó, thì là có nhiều người thì họ là celebrate, họ không có, tức là họ mừng cho cái cuộc sống của người đó đi, họ không ấy. Thì văn hóa nó quan trọng là cho cái shock của mình là nhiều hay ít. Và thầy có một cái người mà bà con của thầy, một người Mỹ, là lấy một người em của thầy, thì ông nói với thầy một câu rất là làm cái đặt trong lòng thầy rất là xộn xao. Ông nói chứ bây giờ đó vợ của tôi, tức là người mà cousin của thầy đó, chết rồi, bây giờ tôi mỗi ngày mà tôi về tôi nhìn cái giường đó tôi không biết làm sao mà tôi ngủ được, không biết làm sao mà tôi sống được. Ông hỏi thầy bây giờ thầy khuyên tôi cái gì, thì thầy cũng khuyên cái này cái kia. Ông nghe xong rồi ông nói là nhưng mà lời khuyên của thầy rất đúng, rất hay, như vậy, nhưng mà tôi mà đi về một cái gặp nhìn cái giường mà người vợ và tôi đã sống như vậy, tôi không thể nào mà tôi làm cái gì được khác cả. Tức là cái mức độ shock của người ta đó là trong cái văn hóa người ta là quá mạnh đi. Cho nên ông nói tôi vừa bảo cái chuyện là tôi bây giờ tôi không vô cái phòng này, tôi đóng khóa cửa, tôi ở cái phòng khác. Ông nói như vậy đó, ông làm chuyện khác. Và ông mong rằng là ông có thể là sống nhẹ nhàng. Ông nói là my heart's broken, tức là cái tim ông bể ra. Thì không ngờ là trong một thời gian sau thì là quả nhiên là ông chết vì heart attack. Mình gọi là gì, đột quỵ hết đi.
Vâng, thưa thầy, như vậy cái trường hợp như vậy thầy khuyên ông làm gì? Tại vì như con
thầy khuyên đủ thứ rồi, nhưng mà cái đó nó không nhầm, không trùng cái văn hóa này.
Chứ bây giờ như là con trong gia đình cũng vậy, con mới mất một người chị họ, thì cái người cha, người mà em họ của con á, cái cháu á, thì là mẹ nó cũng hay đến nhà chơi với lại nó. Thành ra ngay bây giờ là anh chàng cũng đang bị shock. Anh chàng cũng thấy là đi về tới nhà không dám ở nhà của anh, nhà của anh chàng, là tại vì nói nhớ tới bà mẹ, lâu lâu ghé qua thăm.
Đấy.
Thì bây giờ thầy có phương cách gì để giúp cho anh ta?
Chứ chắc là phương cách thầy có đúng. Cái chuyện mà cái phản ứng của mình á, nó có hai cái phản ứng lớn. Một đó là mình làm sao ra mình theo con đường của đạo để mình làm cho cái ánh sáng của mình nó lan tỏa. Hai đó là mình sẽ làm giảm bớt đi cái mức độ mà của cái đau khổ, cho cái mức độ đi xuống đây này, chứ đừng cho đi lên, và mình tăng trưởng lên cái phần mình bên này. Đó là cái strategy của cái nhà Phật của mình, tăng thêm cái quang minh, cái tự tại của mình, và mình giảm đi cái đau khổ. Thì cái đau khổ nó giảm đi bằng cách nào? Cái mà rất là dễ hiểu nhất đó, thì thường thường mình nên tới thăm nhiều, thường xuyên tới thăm, tới ngồi. Như khi mình nói chuyện, như khi người ta nói cho mình, cho cái hớt, mình đừng có sợ là nam nữ cái gì, đừng có sợ tuổi tác, mình cho cái hớt. Thì lúc đầu người ta có thể là không thích lắm, nhưng mà từ từ tất cả văn hóa nó đều cùng chung một cái chỗ là cái physical touch, cái mà gọi là cái sự tiếp xúc của cái thân thể làm cho họ cảm thấy security, một sự an toàn và ấm áp ở bên cạnh để mình lắng nghe mà hợp. Và hai nữa là mình cho cái ôm, nói một cách giản dị như vậy đó. Rồi từ chỗ đó đó mình mới tới cái chỗ là mình lắng nghe để mà cho người ta vơi cái sầu, lắng nghe để vơi cái rồi. Thì cái đó là cái strategy để mà giảm bớt đau khổ, giảm bớt cái bóng tối, giảm bớt cái sự mà mình gọi là nhức nhối trong cái tâm tạng của người ta. Cái sầu khổ nó nặng nề vô cùng. Nhưng mà trong cái mặt mà mình gọi là nó có tính chất mà tích cực hơn chút đó, thì đầu tiên cả đó là những cái mặt này là mình làm từ từ. Đầu tiên cả đó là mình nên có một cái người đó mà ảnh hưởng lớn nhất của mình đó. Thường thường là cái người đó mình không thể dùng cái chữ gì khác hơn là người significant của mình. Cần có một người ảnh hưởng nhất giúp mình xoa dịu. Thường thường cái người mà ảnh hưởng nhất của mình thì nhiều khi là mình mà đau khổ thì mình tới với người đó. Còn không là nếu mà chị biết thì chị kêu người, cái người mà ảnh hưởng đó đó là tới với cái người mà đang đau khổ. Đó là một cái điều rất là quan trọng để mình tăng trưởng cái ánh sáng lên. Thì cái người ảnh hưởng đó đó họ phải biết nói cái gì. Nếu mà ảnh hưởng họ không biết nói cái gì tới đó, thì là càng thấy mệt nữa. Cho nên cái người ảnh hưởng đó, đó là cái người đó mà mình thường thường đó, mình gọi là cái người mà trưởng thành. Và đây là cái cương yếu nhất của cái con đường đạo, là tại sao ra mình, mọi người mình tu hành đó, thì mình phải là cái người trưởng thành. Mình không dễ dàng mà khóc lóc, mình không dễ dàng mà mình buồn, mình giận, mà mình nên là cái người để mình đi tới để mình giúp cho người ta có được với cái sầu. Thế là cái người mà ảnh hưởng nhất của mình đó, là người trưởng thành. Thành ra chị phải giới thiệu một cái người mà trưởng thành, mà có quan hệ, mà có ảnh hưởng tốt với người này này. Nhiều khi đó là một vị thầy, một cái người cha, một cái vị pastor, hoặc là nhiều khi cái người đó chỉ là một cái người mà trong gia đình mà người lớn. nghĩa là ta phải giới thiệu cái người đó. Cái thứ nhì đó là cũng quan trọng, cuối cùng là mình gọi là cái group support, tức là cái sự hỗ trợ của tập thể. Và của cái tập thể này đó là chính là những cái người mà thân thương của mình. Thì những người thân thương này đó thì họ tới đó, thì một mặt đó, thì họ làm vơi dịu cái đau khổ của mình, nhưng mà mặt khác họ làm tăng trưởng cái quang minh. Thành ra muốn tăng trưởng cái quang minh đó thì những người thân thương này đó họ phải là những cái người đó mà biết một chút xíu về tôn giáo. Cho những người đó mà không biết tôn giáo thì mình cũng khổ lắm. Tại vì nếu họ không biết cái tôn giáo gì cả thì họ không nói gì chuyện tôn giáo cả, họ ngồi khóc thôi cũng được. Thành ra có những người tới, như khi thầy thấy là có một cái hiện tượng khác nữa trong cái đời này đó, là thầy có một cái người mà thầy gọi là người cha tinh thần của thầy, thì ông ta tên là John Lockman. Thì khi ông ta mà chết đó, thì ông ta chết già thôi, nhưng mà thầy thương lắm, thầy và chị Hương cô đó với là Dennis, rồi mình đi lên mình thăm ông đó, rồi mình làm đám ma cho ông. Nhưng mà thầy rất là ngạc nhiên vì cái người con của ông không tới, không tới đấy. Họ không có cái lòng tôn giáo, họ cũng biết, họ cũng tỉnh bơ. Mà thầy điện thoại từ nãy giờ, ngày hôm nay tôi tới, tôi làm lễ cho ông, không tới, là tôi bận việc, tôi đi làm, tôi bận việc. Thầy thấy rất là ngạc nhiên vô cùng. Thì thầy không hiểu tại sao mà họ gọi là cái tình thương được.
Cái đó là thầy làm lễ trong cái lúc người đó mới mất hay là...
Mới mất đó, tức là cũng được ít ra 2-3 ngày rồi.
Vâng.
Còn nằm trong nhà quan đó. Mà thầy không hiểu là tại sao như vậy đấy. Nhưng mà vì là người cha tinh thần của thầy cho nên thầy cũng ok. Sau này thầy hỏi, thầy nói, anh chắc là anh lộn về cái chuyện mà gọi là cái tâm linh rồi. Không được, nên mình phải hiện hiện cái lòng thương của mình. Nhưng mà họ nghĩ là có cái xác chết đó, tôi không cần làm gì đâu. Thế nên cái sự hỗ trợ và của cái tập thể rất là quan trọng, là những người họ có một cái chút xíu lòng tôn giáo rồi, như cái người này ông không có cái lòng tôn giáo gì cả. Cái thứ ba là đưa tới cái lòng tin vào tôn giáo. Tin vào Phật, tin vào Chúa, tin vào Đức Mẹ rất là quan trọng trong cái sự lành trị của mình. Mình phải tăng trưởng cái lòng tin đó thì mình mới ra khỏi được cái đau khổ. Và muốn như vậy thì nhiều khi là mình phải khuyên con cái cháu chắc, những người thân mình đi học đạo bây giờ. Và cuối cùng cả đó là mình phải có cái lòng mà từ bi quan hoài. Chính cái lòng từ bi này đó thì nó làm cho mình không có bị kẹt trong cái mối quan hệ mà nó mình gọi là nó gắn bó quá. Cái tình thương đại bi này hay lắm, là mình vẫn thương mẹ của mình, nhưng mà mình không bị kẹt trong cái chuyện là ô mẹ chết rồi con bơi vơi, con không biết làm sao, con bị hụt hận con thế này cái đó. Không, tự nhiên cái tình thương là cho mình, mẹ mình chết, mẹ mình cần tình thương, mình hãy cho cái tình thương. Mình khóc bởi vì những cái mà ngày sẽ không còn ở đây nữa, nhưng mà mình sẽ tiếp tục làm những cái chuyện tốt lành này cho mẹ của mình. Mình vẫn tiếp tục để cho mình làm cho mẹ mình sung sướng hơn nữa, vì mình làm công đức cho mẹ của mình, mình làm những chuyện tốt lành. Cho nên cái tình thương đó nó làm cho mình không bị kẹt trong cái chuyện là khóc lóc, mà nằm mở ra cho mình thấy là mình sẽ làm được nhiều chuyện tốt hơn. Mà mình biết là mẹ mình sẽ lúc nào sống với mình cả. Cho nên cái lòng từ bi đó nó hay lắm. Và mình phải cần học để phát triển cái lòng từ bi đó, cho nó không thể nào từ nó có, mình không thể suy nghĩ ra được. Phải học. Cho nên đó, hai cái phần này, cái lòng tin từ bi, cái lòng tin tôn giáo và cái lòng từ bi này đó, là mình phải huấn đúc nó. Huấn đúc có nghĩa là học. Mình phải đi học mới được. Và cái sự hỗ trợ tập thể này đó, thì nó cần là mình phải làm sao mà kết nối. Cho nên nhiều khi đó là thầy thấy cha mẹ kêu con cái đi lên chùa đi, hoặc là con cái mình tới học với anh này và học với anh kia đi, làm việc với người này đi. Nhiều khi có những người trong gia đình Phật tử họ rất là giỏi, mình nói nối kết để chi vậy, để họ có cái khả năng trong tương lai đó họ có thể nói chuyện với mình, họ hỗ trợ cho mình. Cho nên cái mối quan hệ của mình với những cái người mà tâm linh đó, rất là tốt, rất là quan trọng. Nhìn lại bốn cái mối quan hệ này đó thì cái lòng từ bi này đó, nó sẽ dẫn tới cho mình đó, là mình thoát khỏi cái sầu khổ biển rình của mình. Mà mình vẫn có cái lòng thương như thương nhé. Cái lòng tin tôn giáo này đó, nó giúp cho mình hướng thượng lên, hướng lên. Chứ không hướng xuống, hướng thượng. Và đó là cái cách đó mà mình phải nhớ, là nhiều khi mình không có cái lòng tin tôn giáo lúc bây giờ. Cho đến lúc mà một người ta ra đi là mình chạy về hụt hận. Và mình không có tu cái từ bi hiền từ của mình đó, thì lúc đó mà nó đùng cái rồi là mình cũng sẽ chơi với vô cùng. Và nếu mình không có một cái tập thể nào cả, mình sống với mình riêng mình thôi đó, rất là nguy hiểm. đến lúc mà nó có những cái đau khổ tới đó, thì mình không biết là turn to whom, tới gặp ai.
Như vậy là mình phải chuẩn bị
bây giờ.
Ngay từ bây giờ.
Đúng.
Vâng, tại vì cái đối diện với cái sự mất mát thì lúc nào nó cũng sẽ có.
Sẽ có.
Vâng, mà
ít bất ngờ vô cùng.
Bất ngờ, vâng. Thành ra là mình chuẩn bị bằng cách là mình phải có cái đức tin. Mình phải có cái lòng tin, vâng.
Và nên có cái sự tập luyện bây giờ đi.
Vâng. Vâng, thì có lòng tin là phải nên đi kết nối với là một chùa, một thầy để có cái một
còn
cái
một phương pháp tu để cho mình mở cái lòng tình thương ra. Một cái chuyện mà mình nói với các bạn thường xuyên như là phương pháp tu hành ấy, mà mình chú ý vào cái lòng ngực của mình và mình lan tỏa cái tình thương ra. Khi mà các bạn bị cái đau khổ, bạn sẽ thấy là nhiều khi mình không gửi tình thương được, mình không mở ra được nữa. Thì tả ra cái lúc đó là cái lúc mà tốt nhất để cho mình phải ngồi lại, mình lắng lòng mình xuống, cho nó im lặng lại, rồi mình mới lan tỏa cái tình thương của mình ra. Tại vì lúc mà mình đau khổ, cái tình thương mình không lan tỏa được cái tình thương, nó kẹt đi. Nhưng mà nói như vậy đó, thì mình vẫn nói những cái chuyện bên ngoài, chứ tới cái chiều sâu bên trong. Cái chiều sâu bên trong chính là cái chiều sâu của sự tu luyện, làm sao cho mình càng ngày, mỗi ngày mình càng trầm tĩnh, càng ngày mình càng lắng xuống, mỗi ngày mình càng sáng ra. Để mà khi cái shock nó tới đó, thì mình nhận biết được tất cả những cái shock đó. Mình không phủ nhận cái gì cả, nhưng mình vẫn tiếp tục lan tỏa cái tình thương. Mà đó chính là cái chốt của cái bài này, là cái sự tu luyện để cho mình không ngừng lan tỏa tình thương hàng ngày, không ngừng có đức tin về Chúa, về Phật hàng ngày. Mình hàng ngày mình tập luyện như vậy, đến lúc mà người thân ra đi đó, thì cái shock nó cỡ mạnh cỡ nào đó, thì mình cũng có thể absorb được. Và từ đó đó, bây giờ mình ngược lại, mình lan tỏa cái tình thương để cho cái người ra đi nhẹ nhàng hơn. Mình lan tỏa cái sự tự tại của mình, rồi những người xung quanh họ đừng có bối rối. Và mình lan tỏa cái sự nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình, để cho những người mà mình gọi là bị ảnh hưởng bởi cái shock đó đó, họ cảm thấy đúng rồi, mình phải cần tu tập cái ánh sáng trong tâm của mình, đừng có để nó bị dập tắt bởi bất kỳ một cái sầu khổ nào hay đau khổ nào về sự mất mát.
Cái phương pháp mà thầy dạy như vậy là quá tốt, là vì mình phải tập luyện mỗi ngày. Mình làm nó thành một cái thói quen.
Đúng.
Thành ra đến khi có cái chuyện gì mà bất ngờ đến, mình cũng vẫn có thể mà mình làm
rõ
được
ra.
Vâng. Và và khi mà mình đi như vậy, mình đi vào một cái hội đoàn, mình vào một cái chỗ mà với mấy thầy, thì mình sẽ có một cái đoàn thể để hỗ trợ cho mình. Thì những cái lúc mà mình rối rắm nhất thì mình sẽ có những người ta bên cạnh mình để giúp đỡ mình.
Nhất là những người trưởng thành.
Những người trưởng thành
để giúp đỡ mình, những người trưởng thành tâm linh và tâm lý đó. Rất là quan trọng.
Cảm ơn thầy với bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và mời quý vị thính giả theo dõi tiếp vào kỳ phát thanh tới.